Tác phẩm Tu Hú Gọi Mùa. Tác giả Trần Công Nghị. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một, ba con ngựa. Bọn nhóc chúng tôi ở xóm đồi coi việc chú Hoạt vừa làm là trọng đại. Thật thế, từ bao đời nay xóm đồi chưa hề có một bóng đèn điện nào lóe sáng. Vậy mà bây giờ giữa nhà chú có một bóng điện to bằng hạt nhãn, tỏa ánh sáng chói lọi. Lại nữa, xóm đồi chưa bao giờ vang vọng tiếng máy nổ âm ỉ của xe cơ giới, vì gần xóm không có con đường lớn nào chạy qua. Nay chú Hoạt đã có hẳn một chiếc xe bình bịch xiêm xông màu cá vàng, máy nổ giòn giả. Chiếc xe nhỏ này có sức khỏe hơn trâu, chạy nhanh hơn ngựa, cõng trên yên ba người mà cứ phăm phăm. Nói thế, xin chớ nghĩ rằng xóm tôi ở mãi vùng địa đầu tổ quốc núi non hiểm trở, chỉ có ngựa thồ mới leo tới được. Cũng chớ nghĩ rằng xóm tôi ở một vùng xa, phải vượt qua sông dài biển rộng mới tới được như doanh trại của các chú bộ đội ở đảo Trường Sa. Xóm tôi ở ngay trên sườn đồi thấp của huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc ta. Vì cách Hà Nội có gần 70 cây số, nên những chiếc xe máy Honda, Ates choáng lộn, xe Sally, Tet, Eva, ngộ nghĩnh và cả những chiếc xe phân khối lớn Yamaha, Suzuki có hình thù dữ dằn, vi vu như mắt cưỡi ở thị xã Bắc Giang và thị trấn Chủ. Nhưng xóm tôi cách những nơi này có gần 20 cây số thì chẳng có chiếc xe nào mò tới. Vì vậy, chỉ có chiếc Simson của chú Hoạt là ở vị trí số 1 mà thôi. Lại ngẫm về cái bóng điện tối tối lung linh ở nhà chú Hoạt như viên kim cương cực lớn, nó cũng lại ở vị trí số 1 khi xếp hàng với các loại đèn dầu, đèn chai, đèn lọ mực. Thật thì xóm đồi rất gần các nhà máy điện, cứ tính theo đường chim bay thì tạt sang phía đông ít cây số là vùng Đông Triều có nhà máy điện Uông Bí. Lần xuống phía nam một quãng đường không xa là tới vùng Lục Đầu có nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Gần hai nhà máy điện mà xóm đồi không có điện, nhưng bà con xóm đồi chẳng ai cằn nhằn tị nạnh với các thôn làng khác ở trong nước. Mọi người hiểu rằng ở dãy đồi thoai thoải chập trùng này, cứ vài ba cây số mới có một xóm nhỏ leo teo dăm bảy nhà, trồng những cây cột điện dẫn điện về đấy quả là một việc làm tốn kém trong lúc nhà nước mình chưa ăn nên làm ra. Vậy thì chú Hoạt là người đầu tiên mang ánh sáng văn minh hiện đại và phương tiện cơ giới tối tân về cái xóm năm nhà này. Đấy chẳng phải là một việc trọng đại sao? Chưa hết đâu, còn một việc làm động trời nữa của chú, khiến già, trẻ, lớn bé trong xóm vừa vui mừng vừa thán phục. Đó là việc chú sắm một chiếc máy thu hình đen trắng mang nhãn hiệu Sao Thủy và một bình chứa điện 12V nặng hơn cả cối đá. Nhưng chỉ có hai cái đó, máy đâu đã chịu hiện hình. Còn phải có một công trình dựng dàn anten nữa. Mấy trai tráng trong làng hợp sức nhau lại, họ đào một cái hố thật sâu, chôn hai cây bương ghép thẳng đứng ở đầu nhà. Còn phải nối thêm một cây tre đực vừa thẳng vừa chắc mới đủ chiều cao cho dàn anten bằng nhôm ngự trị ở vị trí cao chót vót. Các cụ già chắp tay sau lưng đứng giữa sân ngắm nghía dàn dây trời ngạo nghễ. Chưa có cây nêu nào ở xóm ta cao đến như thế. Lũ trẻ lăng xăng chạy quanh chân cột, có đứa la hét, có đứa nhảy tân tân. Những ai vừa xây xong một lâu đài 5 tầng cũng chỉ có niềm vui như chúng tôi lúc này thôi, không thể nào hơn được. Cũng từ lúc có cái máy thu hình Sao Thủy hoạt động, nhà chú Hoạt trở thành trung tâm câu lạc bộ của mọi lứa tuổi ở xóm đồi. Khi trời nhá nhem, ai nấy đã phải làm gấp số việc còn lại, lùa gà qué lên chuồng, rút thêm rơm cho trâu bò, kéo thêm ít gầu nước từ giếng lên đổ cho đầy vại, để rồi còn kịp đến xem tivi. Cả xóm chẳng thiếu một ai, kể cả mấy chú nhóc được mẹ ẵm đến để mẹ được xem, con được bú tí. Tối nay chương trình của đài truyền hình đã hết từ lâu, mọi người vẫn chưa chịu ai về nhà nấy. Các cụ ông vẫn bên điếu cày và chén chè nguội. Nhóm phụ nữ vẫn còn mãi mê bình phẩm về cô điêu thuyền và chàng lữ bố. Lũ choai thì thích thú kháo nhau về con ngựa xích thố chạy nhanh như gió có màu lông đỏ như lửa. Thằng Bình, con trai chú Hoạt, còn dám quả quyết rằng con ngựa xích thố có khả năng phun lửa phi phi nữa. Bọn tôi ê cô cậu là phịa. Nó không chịu, hỏi lại ông, vừa rít xong điếu thuốc lào, chòm râu bạc còn mù mịt đám khói. Ông ơi, có lần ông đã bảo con ngựa xích thố phun lửa, phải không? Cháu nhớ nhầm rồi. Ông bảo con ngựa sắt của Đức Thánh Gióng ta mới phun lửa đốt cháy lũ giặc ngoại xâm cơ mà. Ngựa xích thố của Trung Quốc bì sao được với ngựa thần của ta? Thằng Bình lại bị bọn tôi ê lần nữa. Nó ngẩn tò te cứng lưỡi. Bất ngờ, ông nội thằng Bình nói thêm một điều khác lạ. Sớm đồi ta, bé vậy mà cũng có tới 3 con ngựa chiến đấy. Tôi xích xoa. Những 3 con ngựa chiến hả ông? Từ đời nào vậy? Hỏi thế, tôi yên trí rằng ông sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện lịch sử xa xưa của xóm đồi, từ hồi chống quân Tống, quân Nguyên, quân Thanh. Không ngờ, ông bảo. Thì ngay từ đời các cháu đang sống đây chứ xa xôi gì. Bố Lực cháu, bố thằng Bình nhà ông và bố cái Hoa kia kìa đều sinh năm Giáp Ngọ, cầm tinh con ngựa, lại đi bộ đội đánh nhau ở biên giới. Cả 3 đứa đều là ngựa chiến xóm đồi đấy thôi. Mọi người à lên một tiếng thích thú. Ông lại chặt lưỡi chậm rãi. Thế mà từ ngày giải ngũ mới có ít năm, bố thằng Bình nhà ông đã thành ngựa thồ. Bố Lực cháu thì coi như ngựa ốm vì mang thương tích trên đầu. Và bố cái Hoa, anh ta không còn là con ngựa nữa mà đã biến thành con lừa mất rồi. Bọn tôi reo ồ lên, không hiểu hết cái nhận xét thâm thúy ấy của ông, mà chỉ khoái chí về sự đổi thay ngộ nghĩnh. Ngựa chiến biến thành ngựa thồ, ngựa ốm, và ngựa còn có thể biến thành lừa nữa cơ đấy. Riêng mấy bà mẹ trẻ thấy ông cụ đáng kính nhất xóm nhắc đến chồng mình thì vỗ lưng nhau cười ngặt nghẽo. Cùng ngồi chen chúc giữa đám đàn bà con gái ở bậu cửa, có tiếng cô Ngân cất lên: Ông ơi, ông quên mất con rồi, con cũng cầm tinh con ngựa canh ngọ mà, vậy bây giờ con là ngựa gì? Ông Bình gật đầu: Ờ nhỉ, tôi lãng ý thật. Bây giờ, cô là con ngựa tiên đấy. Cô Ngân gãi nhẹ mớ tóc biến chải đã hoa râm. Ông cứ động viên con thế thôi. Không đâu, thật là ngựa tiên đấy. Các em cô tháng tháng gửi tiền về rất chi là đều. Cô chẳng phải lo gì tới chuyện ăn uống, chi tiêu hàng ngày. Thế mà không phải là sướng như tiên hay sao? Cả xóm này có ai sướng bằng cô không? Nhưng con đã sắp xỉ lục tuần, con là con ngựa già mới đúng. Vừa nói, cô vừa chùi nước mắt, trong khi miệng vẫn hé một nụ cười. Sáng hôm sau, trên đường đến trường, bọn nhóc chúng tôi vẫn cứ tán quanh về câu chuyện ngựa. Tôi khều ngón tay trỏ vào mạng sườn thằng Bình trêu chọc. Lêu lêu, ông bảo bố Hoạt cậu là ngựa thồ. Tưởng nó lên cơn tức, chẳng dè, nó cười khé. Không thồ thì cả nhà tớ chẳng có gì đúc miệng. Tôi vỗ ngực. Bố Lực tớ có đi thồ đâu mà tớ vẫn cơm ăn 3 bữa, áo mặc suốt ngày. Cái Hoa đi chen ngay vào giữa. Bố anh Thông đã khéo tay, lại chịu khó làm quần quật suốt ngày ở ngoài đồi, chẳng nhẽ lại không nuôi anh ăn học được hay sao? Tôi nguýt Bình đắc ý. Hoa lại nói tiếp: Nhưng phải thừa nhận, nếu chỉ chịu khó cuốc cày lần hồi thu nhặt tí khoai tí sắn ở vùng đất đồi ta thì còn lâu mới có xe máy tivi như chú Hoạt. Bình kéo ngay Hoa về phía mình: Thấy chưa, cái Hoa nó nói thế mới khôn. Chính các cô bác ở xóm ta cũng thừa nhận. Mọi người khoái bố tớ nhất, chỉ có cậu Thông là cứ lì. Cóc phải tớ lì. Cóc phải cả xóm đều coi việc bỏ ruộng vườn, nhảy ra đi buôn như bố cậu là hay. Cả cái Hoa, nó về phe cậu là phải, vì bố nó cũng đã khăn gói quả mướp, vác cuốc chim lên Nari đào vàng. Gần 2 năm nay, đã thấy mang về cục vàng nào chưa? Hoa gật đầu, vẻ thách thức. Rồi xem, anh tưởng ở Nari vàng cục cứ lổn nhổn như đá sỏi ở lòng suối chắc. Bố em phải đào hầm hàm ếch, chui sâu vào lòng đất như con chuột trũi, mòi đất ở dưới ấy lên, đem xuống suối, đãi như ta đãi sạn ở gạo, mới gạn được tí vàng. Cực lắm đấy. Chẳng thế mà tối qua, ông bảo bố Chiến em là con lừa. Lúc đó em cười, nhưng sáng nay nghĩ lại, em thấy thương bố em đã lao vào một công việc cực kỳ nặng nhọc. Chính bố Chiến cũng biết thế, nhưng bố bảo, chăm bó đuốc cũng phải vớ được con ếch. Phải chịu khó, kiên trì, nhất định rồi sẽ có lúc vớ được một con ếch. Ếch ợp hẳn hoi. Cái hoa vừa nói vừa chớp chớp mắt, xem ra nó hy vọng ở con ếch ợp thì ít, mà thương bố nó vất vả thì nhiều. Thầy giáo của hai đứa con. Thầy Hà đang rửa cuốc ở bên giếng nước, thấy bọn tôi cắp cặp đi qua liền gọi: "Còn sớm, các em vào đây, thầy cho xem cái này hay lắm." Ba đứa tôi rẽ vào sân ngôi nhà tập thể của giáo viên. Ngôi nhà một tầng, tường xây gạch con kiến, mái lợp danh nứa, cửa sổ đóng mở theo lối chống liếp. Cửa ra vào làm bằng loại gỗ tạp để mọc, cong vênh và nứt toát. May mắn thay, trộm cắp chẳng mò đến vùng nghèo túng này làm gì, nhất là vào các nhà thầy giáo, chẳng ăn nhầm gì. Trong phòng chỉ rặt những học cụ, bánh xe răng gỗ, bàn trượt bằng tre, cành cây khô lỉnh kỉnh và những con côn trùng có hình dáng quái dị được găm trên bìa cứng, gọi là tiêu bản, treo kín cả mặt tường. Nhà cửa vậy đấy, nhưng với bọn học sinh lớp 7 chúng tôi, nhà các thầy là nơi cất giữ các vật phẩm quý giá, có tiền cũng không mua được. Đặc biệt, cái vườn trường ở phía sau nhà, thầy Hà đã bỏ bao tâm sức cùng các giáo viên dựng lên. Nó là cái vườn bách thảo, gồm hàng trăm thứ cây, cỏ, hoa, trái. Vài chục năm trước, bố Lực tôi, chú Hoạt và chú Chiến đã là học trò của thầy, như ba đứa tôi bây giờ. Bởi vậy, thầy Hà hiểu gia cảnh của bọn tôi, biết rõ khoảnh vườn, mảnh ruộng của từng nhà như khu vườn trường của thầy vậy. Mười mấy năm đã trôi qua, bố tôi đi chinh chiến mấy năm vẫn luôn nhắc tới thầy Hà cùng khu vườn trường do thầy phụ trách. Rõ ràng, ngoài tình thầy trò thiêng liêng, thầy Hà và bố tôi còn gắn bó với nhau trong niềm say mê ươm trồng cây trái. Thầy luôn gửi tôi mang về cho bố những giống cây mới và bố tôi thỉnh thoảng lại nhắn tôi hỏi thầy về phân bón và thuốc trừ sâu. Lần nào bố tôi cũng được thầy giải đáp cặn kẽ, đồng thời những cây thầy trao cho cũng được bố tôi chăm sóc tốt tươi. Tôi là con thoi liên hệ giữa hai người. Lại đây các em, thầy vừa về Hà Nội thăm nhà, tiện rẽ qua mấy bạn cũ ở trường đại học nông nghiệp. Họ cho thầy mấy cây dâu tây có năng suất tên lửa. Thầy nhấc một đoạn cành dài chừng 25 phân đưa mấy đứa xem. Vết cắt đoạn cành này còn mới, và đặc biệt cành chẳng có một chiếc lá nào cả. Nó trơ trụi như một que gỗ mà bọn tôi thường dùng để chơi đánh khăn. Thấy bọn tôi lố nhố, thầy hiểu ý. Trông thì thế đấy, nhưng các em nhìn vào những mắt cây mà xem. Mắt to và mẩy, chỉ cắm xuống đất ít ngày là trổ lên thành cây, thành lá. Lớn nhanh không khác gì tên lửa rời bệ phóng bay lên. Năng suất quả thì khó có cây nào bì kịp. Vậy các em mang về sớm đồi 3 cây giống, mỗi nhà một, trồng thử xem sao. Cậu Bình gượng gạo gãi tai. Bố em thì thầy biết đấy, suốt ngày vi vu, thường là khuya mới về, có lần biệt tích vài ba ngày, cả nhà cứ lo ngay ngáy. Bố chẳng ngó ngàng gì đến vườn tược đâu ạ. Thầy Hà tươi cười. Phải rồi, thầy đã nhiều lần thấy bố Hoạt phóng xe như bay qua đây. Em phải thông cảm với bố. Lặn lội kiếm được đồng tiền cho em ăn học vất vả lắm. Thế còn Hoa, bố Chiến từ xưa vẫn to khỏe nhất lớp đấy. Hoa bẽn lẽn, nó lúng búng trong miệng. Bố Chiến đến giờ vẫn to khỏe nhất làng, nhưng bố em cũng vác cuốc chim đi na rì đào ếch ợp rồi ạ. Vài ba tháng mới về nhà một lần. Em lo là... Thầy gật đầu vui vẻ. Đường kiếm ăn muôn lối, và bố em chọn con đường đào vàng. Mạo hiểm đấy, nhưng sức bố em thì con tê giác cũng phải thua. Không lo đâu. Thầy chỉ tiếc tất đất, tất vàng ở ngay xóm đồi ta. Cái Hoa nhanh nhảu phân trần. Thầy đừng tiếc, đất xóm em biết. Chỉ có quấu vào mấy nhát cuốc để trồng sắn thôi. Chẳng có cây nào khác tốt tươi ở đấy được. Bình hùa theo. Ở mặt đất đã vậy, ở dưới lòng đất cũng chẳng có than như Đông Triều, có sắt như Thái Nguyên, và có vàng như Na Rì. Bữa nọ, các chú địa chất đến xóm em. Họ cắm lều ở ngoài đồi, đào bới hết hơi, rồi lắc đầu bảo, chẳng hy vọng gì. Cả một dãy đồi này đang bị laterit hóa cả rồi. Laterit hóa là gì hả thầy? Thầy Hà nghiền ngẫm một chút để tìm câu trả lời dễ hiểu nhất. Đấy là danh từ chuyên môn để chỉ vùng đất cằn cỗi, bạc màu, đang bị đá ong hóa. Tuy vậy, trồng một loại cây thích hợp thì không những thu lợi được ở cây mà còn cải tạo được đất. Bao nhiêu người đang cố chọn cho được loại cây ấy cho vùng đồi. Thầy và bố Lực đang làm việc ấy, nhưng chưa tìm được. Bây giờ ta lại trồng thử cây dâu tây này. Tôi nhanh nhẩu thưa, thầy cứ giao cả ba cây cho em, bố con em không phụ công của thầy đâu. Bình khoát tay, ê này, đừng có mà nhận vơ tất cả. Bố tớ đi vắng, thì còn mẹ tớ, em tớ, ông tớ, tớ phải được một cây. Cái Hoa cũng chẳng vừa. Anh Thông tham ơi là tham, em cũng phải được một cây. Em sẽ trồng ở bên vườn cô Ngân. Nhất định, cây của em sẽ đạt danh hiệu tên lửa cho mà xem. Thầy Hà quờ tay bá vai các em. Vậy thì thế này, công bằng thì mỗi em nhận một cây. Muốn trồng đâu thì trồng. Nhưng em Thông phải là tổ trưởng đôn đốc, thăm nom tất cả. Được chưa? 3. Nhạc Thết, Chát Xích, Chua Lòm. Tan học về, tôi treo cặp lên cột là vác cây giống, chạy ra vườn tìm bố ngay. Mẹ tôi cũng đang ở đấy. Bố ơi, cây dâu tây! Bố tôi đang cắm cúi quanh gốc nhãn non, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì mẹ tôi đã giằng phứa lấy. Đưa mẹ xem. Vừa ngắm đoạn cành không có lá, mẹ vừa bình phẩm. Hết hồng xiêm, lại đến hồng tần. Đã bưởi đoan, lại còn bưởi nghệ. Rồi thì mắt cọp, mắt mèo. Hôm nay lại râu tay với râu ta. Bố con nhà cậu rồi sẽ khuân về cái vườn bé bằng lỗ mũi này tất cả cỏ cây trên thế giới. Tôi nhìn mẹ, tỏ vẻ giận dỗi. Mẹ cứ nói, rồi sau này có quả dâu tây tên lửa, con không cho mẹ nếm trước đâu. Mẹ tôi cười chế giễu, không cho nếm trước, mẹ càng mừng. Mấy lần bói thử quả mắt cọp, mắt mèo, thấy trắng như mắt ma, nhạt như nước ốc. Tôi cãi lại, mẹ cứ hay thêm râu ria, quả mắt cọt của Cao Bằng, thì mẹ bảo là mắt cọp. Đã mắt cọp, mẹ lại thêm mắt mèo, nghe mà phát khiếp. Làm gì có quả mắt mèo, mẹ chỉ phịa để trêu tức bố và con. Mẹ tôi cười khanh khách. Mẹ trêu tức à? Gánh nước từ chân đồi lên tưới cho cây, đến gãy cả sống lưng, sụn xương sườn, lông đầu gối, còn sức đâu mà trêu với chọc. Mẹ chỉ thiết công của bố, cặm cụi quanh năm mà chẳng thu được cái gì ngon lành. Cây nào mới trồng cũng có vẻ ăn câu, ra hoa kết quả hẳn hoi. Nhưng hồng xiêm thì đốt hương giấm trong vại, đến mười mấy ngày quả vẫn chẳng mềm ra cho, cứ rắn như đanh, ném chó, chó chết. Quả bưởi thì đẹp mã, mở màng, lúc bổ ra mới thấy muối khô như sơ mướp, xốp như mùng cưa, khé đến tận ốc. Còn cái giống táo kia, thân cành trông cứ mơn mởn, nhưng thử ngắt một quả nếm xem, chua ơi là chua, chua vãi cả. Tôi phải ngăn mẹ ngay. Mẹ lại sắp nói tục rồi đấy, con không nghe nữa đâu. May mà bố tôi đã tới. Sao, Mẹ thằng Thông nói xấu gì tôi đấy? Mẹ tôi cười ngượng, đánh trống lắp. Ông điêu thế. Tôi nói xấu ông bao giờ nào? Ông có gì xấu mà phải chột dạ nào? Ấy là tôi nói cái quả táo ông trồng năm nọ, khi đặt cây xuống đất thì ông bảo mỗi gốc có năng suất tới vài tạ quả. Rồi thì ông khoe quả hình trái trứng, đã to, mọng, lại vàng tươi, cùi giòn, hạt nhỏ, vị ngọt dịu, ăn vào quên chết. Thế rồi lúc ra hoa, được mấy ngày thì rụng sạch, đâu được mấy quả đầu cành, ăn vào chua vãi. Bố tôi tủm tỉm. Mẹ nó bảo vãi gì cơ? Mẹ lúng túng nói lảng. Chua vãi nước mắt chứ còn sao? Ông chỉ tài vặn vẹo. Nói xong, mẹ tôi phát vào lưng bố tôi một cái rõ đau, rồi quay ngoắt đi. Tôi về cho lợn ăn đây, hai bố con ở lại, tha hồ mà râu tay, râu ta, râu Trương Phi tôi cũng mặc kệ. Nhìn mẹ chạy phăm phăm xuống chân đồi, bố âu yếm bảo tôi, mẹ con miệng xà, tâm Phật, nói năng lớp bóp thế đấy, nhưng lại ruột để ngoài da, thương chồng, quý con vô kể. Năm bố đóng quân ở biên giới Tây Nam xa tích, mình mẹ ở nhà cán đáng mọi việc, chăm sóc ông bà, vung xới vườn tược. Khi bố về, nghe bà con hàng xóm khen mẹ, bố nở ruột, nở gan. Sau đó, gần một năm mới sinh ra con. Cầm cành dâu tay, bố ngắm nghía từng nốt sần ngoài vỏ. Thầy Hà học rộng, biết nhiều, lại có lắm bạn bè ở các viện nghiên cứu. Còn bố con mình chẳng học hành được bao nhiêu, phải thực tế trồng cây mới rút tỉa ra được những kinh nghiệm quý báu. Bố ngửa người chống hai tay xuống cỏ nhìn trời. Hơn 10 năm mày mò, trồng đã nhiều loại cây, nhưng quả là chưa có cây nào như ý. Mẹ con nhận xét, nhạt thết, chát xít, chua lòm. Tuy có hơi ngoa, nhưng rõ ràng đó là sự thật. Mẹ chê ỉ eo, sao mẹ vẫn làm lung thế, trành hết việc của bố. Bố tôi đặt tay lên thái dương, rẽ tóc, để lộ một vết sẹo nham nhở do một mảnh đạn súng cối. Mẹ sợ bố làm việc nặng thì vết thương này nó hành bố. Vì vậy mẹ tranh làm hết cả. Chứ thật, mẹ ngán trồng cây thử nghiệm lắm. Phụ nữ nói chung, họ cần phải lo cho con cái những nhu cầu trước mắt. Và thế là phải. Không có ăn thì mẹ cũng chết mà. May mắn, ta lại trồng sen nhiều thứ trên diện trồng vải. Nên khi vải chưa khép tán, mẹ thu hoạch được khá nhiều ngô, đỗ và cả nhiều cây thuốc nam, bán ra tiền. Vì vậy, mẹ kêu ca cằn nhằn, nhưng vẫn lăn lưng vào những gốc nhãn, gốc vải. Có cái ăn thì bố con ông muốn thí gì thì thí, tôi mặc kệ. Tôi vỡ nhẽ, mẹ tôi là như thế. Tôi đứng dậy, ôm mớ tóc rối bời, che đi vết sẹo nham nhở trên đầu bố. Bố đã có con, có thầy Hà. Con lớn rồi, gánh nước, cuốc đất, tỉa cây, xén cành, con đã được bố kèm cặp. Bây giờ phần việc nào cũng tự lực làm được. Bố cứ nghe lời mẹ, nghĩ cho khỏe. Con thay bố đừng lo. Bố quờ tay ra phía sau, ôm chặt lấy hai đầu gối tôi, áp chân tôi vào mình bố. Bố trông đợi ở lứa tuổi các con, như trông đợi lứa cây ra hoa kết trái. Thấy con lớn khôn, chăm chỉ, chịu khó, bố tin tưởng lắm. Bố chỉ ao ước một điều là dãy đồi chập trùng, bao la của vùng ta phải trở thành vùng vườn đồi đầy hoa thơm, trái ngọt. Chỉ tiếc, vết thương quái ác trên đầu này chẳng chịu để bố yên. Vậy nếu bố có ra đi, thì con có bổn phận làm tiếp phần việc bố còn đang làm dở. Đúng vậy không? Tôi vẫn vân vê mái tóc bù của bố. Đúng, bố ạ. Con sẽ làm vườn như bố. Nắng chói chang, bố ngồi ôm chặt chân tôi vào lườn. Tôi đứng ôm chặt mái tóc bù của bố. Hai bố con tôi như cây vải thiều mới tháp, ngây ngất giữa dãy đồi chập trùng, dưới trời cao vời vợi. 4. Cháu chắc cụ tổ Thanh Hà. Là một sự kiện trọng đại nữa diễn ra ở xóm đồi. Sự kiện này không tưng bừng ở nhà chú Hoạt, trung tâm câu lạc bộ của xóm, mà lại ở ngay nhà tôi. Xóm đồi không chỉ có tiếng máy nổ giòn giả của chiếc sim song, khỏe hơn trâu, nhanh hơn ngựa của chú Hoạt. Trưa nay, cả xóm đã ùa đến sân nhà tôi, khi hai chiếc xe máy màu mận dính sáng choang nước kền thong dong chạy thẳng vào sân. Cả hai đều cực kỳ diêm dúa, bộ đèn tín hiệu gắn ở hai bên tay lái và ở hai sườn sau xe nhất loạt lấp lóe theo nhịp điệu píp píp phát ra từ đâu không rõ. Chúng quả là những đôi hoa tai nạm kim cương của các nàng công chúa, lộng lẫy mà đài cát. Dân xóm cứ đứng mà ngó, chẳng ai dám động đến các tiểu thư con quan thừa tướng ấy. Bọn tôi le ve quanh xe, thằng Bình ỷ thế bố mình đã từng mua xe máy, lên giọng sành sỏi. Mỗi chiếc phải đến 10 triệu. Cái Hoa phản đối, 10 triệu của anh Bình thì chỉ mua được hai cái bánh xe. Vậy em bảo bao nhiêu? 100 triệu một chiếc nhé. Tôi đoán vu vơ, không 100 triệu thì cũng phải 90, dưới 90 thì đừng hòng sờ vào. Bọn tôi nói đến tiền triệu cho ra vẻ ta đây biết cái giá đồng tiền, chứ từ bé mỗi đứa tôi chỉ mới cầm đến tờ giấy 5.000 đồng là cùng. Cái Hoa tròn mắt, không ngờ mình ước lượng giá cả lại sát đến thế. Nhưng rồi nó nói như than với trời, ôi chào, 90 triệu, cày cuốc đến bao giờ mới có tiền triệu để mua xe hử trời. Từ trong nhà có tiếng đáp vọng ra, chịu cày cuốc không lâu đâu các cháu ạ. Bố con chú chỉ trồng 3 vụ vải là đã có 2 xe Dream rồi đấy. Thì ra mãi ngắm xe, bọn tôi không chú ý đến bố tôi, chú Hoạt, chú Thắng và anh Bưởi con chú đang uống nước chè, thích thú nghe bọn tôi bàn tán tiền triệu. Chú Thắng nói tiếp, thật thế, lúc cùng bố Lực ở trại An Dưỡng Tây Ninh về làng, ai cũng chỉ có cái ba lô con cóc. Vậy mà cày cuốc mấy năm, cây vải thiều quê chú đã đền công cho nhà chú nhiều thứ. Nào là xe máy Honda, tivi màu Philips, nào cassette Sony, nào bơm nước, Kama, đủ cả. Vào cả đây, chú chia quà nào. Bọn tôi dè dặt bước vào, líu ríu, châu nhau ngồi ở bậu cửa. Nhìn tôi, chú Thắng tròn mắt, thằng Thông phải không? Chào, đúng thằng Thông rồi. Trong cái trán gồ, cái mũi giọt mật kia, đúng cháu là Lực con rồi, không lẫn vào đâu được. Vừa nói, chú vừa tách chùm vải khô chia cho mỗi đứa một nhánh. Quà cây nhà lá vườn đấy, các cháu ăn thử, để sau này còn biết cách mà làm. Quả vải còn có thể làm siro, có thể sấy như long nhãn, hoặc đóng hộp xuất khẩu nữa. Tôi cầm nhánh vải khô trên tay, lắc nhẹ. Tôi nghe rõ tiếng cùi khô va vào lớp vỏ hình trứng. Chúng như chùm lục lạc bằng đất nung. Bóp nhẹ, vỏ quả giòn tan, để lộ viên cùi. Vải trắng nhờ, lớp cùi ấy quánh và ngọt sắc. Cái hạt bé tẻo, khô dẹt. Vừa nhấm nháp đặc sản Thanh Hà, tôi vừa ngỡ ngàng nhìn chú Thắng và anh Bưởi. Chà, áo tay, quần tay, giày tay, cà vạt rắc kim tuyến lấp lánh. Bố còn chú như các ông giám đốc ở tivi ấy. Ở xóm đồi, chúng tôi chỉ có điều kiện tiếp xúc với chốn thị thành và các nơi trên thế giới qua màn hình của tivi. Bởi vậy, chúng tôi muốn ví von này nọ, cứ lấy những hình ảnh ở tivi ra mà làm chuẩn. Thật thì chỉ có ông giám đốc ở tivi mới có trang phục sang trọng như hai bố con chú nông dân làm vườn đây. Xóm đồi, có ai mặc sang thế? Kể cả chú Hoạt được tiếng là ăn nên làm ra nhất xóm. Tôi nhớ năm nọ, lúc tôi còn bé lủng chủng, đang chơi khăn ở sân, thì thấy chú Thắng đi vào. Chú dắt chiếc xe đạp lấm lem, không có lá chắn bùn, thò ở phía sau, một sọt tre, chằng dây thừng và dây cao su chắc chắn. Chú đội chiếc mũ cối đá mòn hết lớp vải bọc, trơ lớp nhựa nâu nhạt và vành mũ đã vỡ một vài mảnh. Chiếc áo màu cỏ úa đã sờn cổ, vá vai. Đôi dép nhựa quân khu 7 tuy chưa đứt quai nhưng gót đã mòn vẹt. Chú gỡ chiếc khăn buộc ở nút ở ghi đông xe ra lau mặt. Sau khi nhấc từng bầu đất có ươm những cây non đặt xuống sân, chú bảo bố tôi, quà tặng chiến hữu đây. Năm nọ nằm viện ở Tây Ninh, cậu ao ước có được ít cây giống vải thiều quê tớ. Tớ nhớ đấy, nhưng khi phục viên về cứ bấn việc nhà việc cửa. Bây giờ tạm ổn, mới lên cậu được. Này, đích thị cháu chắc cụ vải tổ Thanh Hà đấy. Bố tôi xích xoa như bắt được vàng. Chiều ấy, hai người vác cuốc xẻng lên đồi, Ở đấy, bố tôi đã đào sẵn hố, đổ phân theo đúng hướng dẫn của chú Thắng viết trong thư từ tháng trước. Đặt cây xuống rồi, chú còn dặn dò rất nhiều chi tiết, chăm sóc mà hồi đó tôi không thể hiểu và không thể nhớ được. Thú thật, năm ấy, trông chú lam lũ như bác thồ đá về lò nung vôi hoặc thồ sắn đồi ra chợ chủ vậy. Thế mà năm nay, tôi lại khẳng định nhận xét rất xác đáng của mình. Chú Thắng và anh Bưởi, Bảnh Bao, Chải Chuốt và Đường Hoàng cứ như hai giám đốc ở TV ấy. Từ cây vải thiều mà đẻ ra xe máy, TV, cassette. Chào ôi, vậy mà 20 cây vải thiều trồng bữa ấy, giờ đã 6 năm, vẫn chưa bói được lấy một quả. Thậm chí, chưa ló ra được một nụ hoa hiếm hoi để an ủi người trồng. Chúng cứ nín lặng. Khung tán, hình mâm xôi, giữa vùng lòng chảo của bốn quả đồi. Chúng ngốn hàng chục nghìn gánh phân, hàng trăm gánh nước, và hàng nghìn ngày công sáng tỉa của cả nhà tôi. Mà Tịnh, không có một dấu hiệu gì gọi là hứa hẹn. Này Lực, y hẹn với cậu, tớ mang tặng cậu 50 bầu nữa đây. Đào hố, đổ phân sẵn rồi chứ. Lứa cây này, chính cháu Bưởi đã trực tiếp ươm và tháp đấy. Cháu đã là chuyên gia cây giống của cả vùng. Tôi nhìn ra góc sân, thấy chen chúc những bầu đất. Chào, lại thêm 50 cây. Lại còm cõi 6 năm nữa. Kết quả rồi sẽ ra sao? Chú Hoạt từ nãy vẫn thư thả ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng cười góp cho vui câu chuyện. Lúc này chắc cũng có tâm trạng sốt ruột như tôi. Chú búng tàn thuốc xuống đất rồi bảo: Tháng này tớ thấy các cụ bảo trẻ trồng na, già trồng chuối. Vậy bọn mình đã ngót nghét tứ tuần cả rồi. Trồng những cây lưu niên này thì đến lúc xuống lỗ cũng chẳng biết quả của chúng chua ngọt ra sao. Cậu chọn quách cho cậu Lực cái giống chuối ngự ở dưới ấy thì chỉ ít tháng cả nhà cậu ta đã có ăn ngay tấp lự. Chú Thắng cười hề hề: Nó như cậu thì chẳng phải chờ mấy tháng, mang tiền ra chợ là có chuối ăn ngay, đúng không? Chú Hoạt gật đầu khoái trá: Cậu Thắng đã đi guốc trong bụng tớ rồi đấy. Tớ cố kiếm tiền, có tiền thì mua gì cũng được. Chú vỗ nhẹ vào lưng bố tôi: Còn cậu Lực này, phòng di chứng vết thương trên đầu nên phải lanh quanh ở nhà, ở vườn. Cậu ấy mà khỏe như ngày xưa ấy à. Lại không tót vội lên xe tớ, vi vu Đồng Đăng, Đồng Mỏ, Bắc Ninh, Bắc Giang ngay. Đời nào chịu do gió ở nhà. Bố tôi khẽ lắc đầu: Tớ có khỏe như xưa thì tớ cũng không vi vu như cậu được. Đi buôn thì có ngay đồng ra, đồng vào cho cả nhà đấy. Nhưng nói dại, mình bất ngờ ngã ra thì để lại cho con được cái gì? Tớ không muốn lúc mình nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ để lại cho con cháu thừa kế một dãy đồi chết. Chúng lại giống như ta, ăn sắn, ăn khoai liên miên thì cực lắm. Nghĩ thế, tớ còn ít năm tháng nào là dành hết cho cây, cho vườn. Hy vọng có được một dãy vườn đồi xum xuê, hoa trái triểu cành dành cho con cháu. Tôi lại cúi đầu vân vê cành vải. Một lần nữa, tôi lại thấy bố tôi bày tỏ quyết tâm và hy vọng của mình, đánh thức dãy đồi đã ngủ im lìm từ ngàn năm nay, trỗi dậy thành vườn cây hoa thơm, trái ngọt, để con cháu xóm đồi thoát khỏi cơ cực, đói nghèo. Tôi thầm trách mình đã có nhiều lúc mãi chơi, không cùng bố xén tỉa, vung tưới ở vườn đồi. Chú Hoạt thôi không cười nữa. Hình như chú nhận thấy trên khuôn mặt khắc khổ của bố tôi thoáng có nét rầu rĩ. Chú phải nghiêm trang nói: Lực và Thắng thông cảm cho mình. Cái máu tớ lông bông từ nhỏ, nói năng bạc nhạt chẳng ra sao. Tớ tán tếu thế thôi, chứ thật tớ hiểu các cậu đang vất vả vì thế hệ trẻ, vì tương lai của con cháu. Chú Thắng cười khà khà: Bọn mình hiểu cậu quá đi chứ. Cậu cũng quý cây vải, cây hồng, nhưng cây vàng mới thật làm cậu mê tít thà lò, đúng không? Ba người lính chiến năm xưa bá vai nhau cười ha hả. Thằng Bình, cái Hoa và lũ trẻ lít nhít của xóm đồi thấy cha chú cười giòn cũng đua nhau vỗ tay đơm đớp. Thằng Bình nói to: Ê hê, chú Hoạt chịu rồi nhé, chốc nữa mẹ về con mách mẹ leo leo cho.
Năm, ngựa thồ lập công to.
Chiều hôm sau, bố phân công tôi tưới nước cho những cây vải non, cháu chắc cụ tổ Thanh Hà. Chúng đang còn được bế ẩm trong các bầu đất có quấn tả bằng bẹ chuối khô bên ngoài. Những cây này chưa có những chiếc lá xanh thẳm láng bóng, mặt dưới lá chưa hiện rõ một màu xám tro như những ông anh bà chị đã lên định cư ở đây từ 6 năm trước. Chúng chỉ mới ló trên đầu ngọn mảnh mai mấy mầm nhọn màu tím hồng. Chao ôi, sinh vật nào vừa chào đời cũng non yếu e ấp như thế cả. Mẹ tôi bế em bé nương nhẹ như thế nào thì bố tôi bưng bầu đất trên tay cũng nương nhẹ như thế. Mẹ tôi giật mình canh chừng tiếng va đập khi em tôi đang yên giấc ra sao, thì bố tôi cũng để mắt giám sát mọi cử động của tôi bên những bầu đất chặt chẽ như thế. Bởi vậy, trong khi tưới tắm cho cây, tôi phải nâng chúng như nâng trứng, nhẹ nhàng, thận trọng. Bố tôi đã nhiều lần dặn tôi như vậy, để tôi nhớ nằm lòng. Bố lấy ra một câu thành ngữ của những lão nông: cây chạm lá, cá chạm vẫy. Cái lá mà bị dập nát thì nguy hại cho cây, không kém gì con cá bị xầy vây, xước vẫy. Biết vậy nên tôi rất thận trọng trong khi tưới tắm. Tôi lấy cái rá vo gạo, múc từng gáo nước nhỏ đổ vào. Vừa di động rá, tôi vừa lắc nhẹ tay, khiến cho dòng nước bị chẻ nhỏ thành từng tia, rắc xuống bầu cây như mưa phùn. Các cô cậu vải non rung rinh thân cành, ra cái điều thỏa thuê lắm. Được tắm vòi sen mà. Ngồi hút thuốc với chú Hoạt ở hiên nhà, bố tôi không chịu bỏ qua một động tác nhỏ nào của tôi. Tôi cũng chẳng kém, không bỏ qua câu chuyện làm ăn mà bố tôi đang toan tính với chú Hoạt. Hoạt này, ít bữa nữa tớ phải rước chúng nó, bố chỉ những cây non, lên đồi rồi. Mình đã vét hết số phân chuồng lót xuống hố cây, coi như tạm đủ, chỉ còn phân lân và phân kali thì chưa có một cân. Cụ thể là cậu cần bao nhiêu? Mỗi thứ 25 kg cậu ạ. Chú Hoạt cười khì. Cần ngay dăm 7 tấn, Hoạt này cũng xoay sở được. Tớ là ngựa thồ mà. Vậy tớ sẽ phóc lên chủ, tìm đến tận kho vật tư nông nghiệp huyện, tha về đây cho cậu ngay chiều nay, để mai cậu còn kịp ra quân. Nghe những lời nhiệt tình của chú Hoạt, tôi rất mừng. Thời buổi hiện đại, phân bón cho cây cũng được ngự trên xe cơ giới. Bố tôi thì có vẻ còn bồn chồn. Chú Hoạt ngạc nhiên: kìa, tớ đã nói phân hóa học sẽ được bưng đến tận sân nhà cậu mà vẫn chưa vui lên à. Bố tôi chớp đôi mi mắt, lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Mãi lâu bố mới chịu nói: cậu giúp mình thế thì nhất rồi, nhưng còn tiền, quả thật là có moi cả hầu bao của mẹ thông ra cũng chưa chắc đã đủ mua dăm cân, nói gì đến 25 cân. Hay cậu đợi tí, tớ chạy sang cô Ngân. Hôm kia bọn em nó gửi bưu chính cho cô khá tiền, chắc cô chưa tiêu đến. Chú Hoạt cười khé: có thế mà cậu cứ ầm mờ mãi, tớ sẽ gồng cho cậu, xong chưa? Lúc đó bố tôi mới có nụ cười nhẹ nhõm: Hoạt này, nhất cậu đấy, rồi khi nào bán lợn tớ trả. Chiếc xe xin xong lập tức lên đường. Một làn khói xanh tỏa nhẹ trên lối mòn của sườn đồi im ắng. Bố tôi gọi: Thông đâu? Sớm mai bố mẹ phải sửa lại hố, trộn thêm phân lân và kali bón lót. Mẹ con sẽ nhờ thêm cô Hoạt, cô Chiến và cô Ngân giúp một tay. Còn bọn trẻ chúng mày ở nhà lo việc hậu cần cho chu đáo, cụ thể là cho lợn gà ăn, tưới cây quanh nhà, nấu cơm nước cho người làm. Bố hắn giọng, xốc cổ áo để lấy thêm khí thế: phải tập trung sức mạnh tổng hợp của cả xóm, tạo nên 3 mũi giáp công như thế mới đánh nhanh, thắng nhanh. Tổng công kích trong một ngày thì bọn chúng nó, bố chỉ những cây vải non, mới chiếm lĩnh được các chốt theo đúng phương án tác chiến của bố. Tóm lại, bố đã giải thích bằng một mệnh lệnh dài dòng, lời lẽ đanh thép, chỉ để nói một điều giản dị: rủ bạn đem số vải non trồng trên đồi cố gắng làm xong trong một ngày. Nghe xong lệnh của bố, tôi hự một tiếng rồi thay cho chữ rõ và chữ vân, ngắn gọn và đanh thép lắm. Dù sao trong việc trồng cây ngày mai, chú Hoạt vẫn là người lập công trước nhất. Con ngựa thồ đã lập công to, thằng Bình mà biết chắc sẽ vên lắm.